của cái phàm tâm rất rõ ràng. Cái phàm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường đặt nghiệp trên sự eo hẹp. Tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi. Cái tưởng đó là phàm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là chân. À, quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, chỉ trích người nọ, là cái phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Thượng đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi cái trí thức vô cù lần của bạn, bạn làm sao mà bạn dạy được? Bạn chưa biết bạn, bạn chưa hiểu bạn là bạn là cù lần mà thôi. Linh sinh mà, lý luận bất thông mà, rồi đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, rồi đâm ra cái chuyện bất minh, không đóng góp được. Thế sao? Không đóng góp cho tình thương. Lý luận sai lệch dẫn mình vô trong sự giam hãm không tiên triệt. Tạo cái đau của chính mình. Ổn của thế gian, ổn của ông trời, sống ổn biết bản mình. Cho nên nhiều người đúng đầu cho thế nặng rồi nó mới thức giác, nó mới vô chùa, cạo rập đầu, nó mới tu. Mà đằng này chúng ta có cơ hội tu như thế này, luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm kiên tâm là mới hiểu không? Chứ còn cái ý ghen tương đó là tà đạo. Biết ông bên này, không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện ghen tương tà đạo nữa. Đâu có eo hẹp. Bay bổng lên hòa học cả càn khôn vũ trụ, làm sao có sự eo hẹp? Ở đâu tôi cũng sống. Ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà. Đạo tâm là khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong quân bình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới nó mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện. Thì cái luồng thanh điển trung tâm bộ đạo xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả con vũ trụ, nó sống cho cả những con cái đạo tâm cứu độ dẫn giải như thế. Mình biết ăn một bát cơm được ngày nay thượng đế là ngập điển của thượng đế, thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình mới thắng vui. Không vụ lợi cá nhân, hành trì sáng suốt để trao động cho những người có yêu hẹn. Cái động loạn à, mình rước vô nó động loạn thì trách nhiệm mình sẽ, chúng ta không rước vô không động loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh đó là quan trọng, là phải đem sự động loạn. Mà chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp, để ý thức được trung tâm có một mọi trạng thái đều được tiến triển như ta, chúng ta tự tin. Cái phần thanh điển chúng ta hòa hợp với tất cả, cái lý nào cũng đúng, mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó, chính mọi trạng thái. Thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta động là tại vì, tại sao? Tại vì bất minh là xấu. Không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình động, mà hòa với thiên hạ thật tịnh. Mình thấy nơi cái tình thương và đạo đức là hàng giả. Cho tâm linh, sông đời đời trong thanh tịnh xuyên xuyên biết là bao nhiêu. Tại sao cái vun bồi sự lẫn lộn, chút lấy sự đau khổ buồn tủi để làm gì? Nghèo nàn quá bạn ơi, uổng lắm bạn. Người chúng ta tôi ở thế gian không nhiều, ít ăn gạo cũng ăn mấy chục năm rồi, của ông trời mấy chục năm rồi. Bạn chẳng làm. Xin danh này, xin danh kia, dương danh nọ, nhưng mà bản thân cũng chưa cứu, tâm tình cũng chưa sửa. Phải sửa được tâm tình. Bạn mới thấy rõ cái sự sai quay chính bạn. Rồi bạn ăn năn trong những mặt thì bạn cũng trở nên một vị Phật, vị Thượng Đế, một vị siêu giác. Chứ có thua ai đâu. Cho nên người tu về pháp lý đạt được rồi là không có dám, không dám chê ai hết. Bây giờ ai họ cũng có cái hay của họ, mà không nhờ cái sự tâm tối và kích động của họ thì làm sao mà tạo ra Phật, Tiên, Thượng Đế được. Nhờ những cái phần tử đó, nó chưa hiểu nó, mà giờ mình hiểu mình mới thấy rõ nó đang ở trong cái sự động loạn đau khổ. Mà nếu nó trở về thanh tịnh thì mình không ăn của gì của nó, mà sao mình mừng, tự nhiên mình mừng. Có người động loạn đau buồn mà trở nên thanh tịnh như thế thì cả gia sung sướng vô cùng bạn. Của bạn không có gian vàng tâm linh. Từ cái động loạn mà bạn đạt được thanh tịnh, gia đình xung quanh bạn, bạn bè sung sướng, vui, thương yêu các bạn vô. Lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn có cái của vô cùng cảm nhiên, các bạn thanh tịnh. Hạ giới, cái hạ giới như tôi đã nói, người mới tu đang thanh lọc hạ giới. Phải có pháp luân mới thành lập hạ giới. Những sự trượt ô của tình dục của hạ giới này phải dùng pháp luân mới chuyển lên bộ đạo. Nhưng mà không dạy tâm, không làm. Còn thượng giới là khi mà làm pháp luân được lên trung tiên bộ đạo rồi, cả ngày các bạn cứ nghĩ chuyện tiên thiện đi lên, thì nó quên cái dục. Nha. Đó. Rồi còn cái trung giới là quyết định. Trung giới là nơi làm gì? Trật trên và dưới. Cái chỗ đó là cơ quan chỉ huy. Trung thiên cũng là cơ quan chỉ huy cả con người. Và khi con tim các bạn thấy chỉ huy chết trên đầu và ngón chân các bạn đều là quản lý do phần hồn ở trong trung thiên trung giới. Cái nơi làm việc, chỗ đó xuất phát vừa địa tiên vừa chi tiên, đi lên là chi tiên mà đi xuống là đi tiên. Một cái siêu thượng thừa là chỉ có thanh điển xuất phát khỏi bộ đầu mới ý niệm được siêu siêu thượng thừa. Siêu là bước khỏi sức hút của học trò, thường thừa xuất phát lên trên để thừa tiếp sự sáng suốt của bên trên mà quá dài. Vô thừa không cần nữa nương cái gì, tự động hồi sinh có thể phát triển. Nhưng tại là nghĩa của vô thừa. Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân khác rồi đâu phải cái điển này nó lên 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 cả ngày, nó phải thừa tiếp cho trung giới. Rồi từ trung giới nó lập cho nhiều khi các bạn tu tu đó đó một. Đó là một thời gian cái điển này nó hòa cảm rồi nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu góc ở trong này nó đi lên. Đó, hạ thừa nó mới thừa tiếp lên trung thừa, từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. À. Nó rõ ràng từ từ đi lên rồi thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Tới siêu thượng thừa phải học rồi mới tới đại định vô thừa, không có thừa tiếp mấy cái đó nữa. Tới mình sống yên rồi.
Kính thưa quý bạn đạo, không có bút mực nào diễn tả hết được lòng biết ơn của tất cả các bạn đạo đã lên đây trình bày về công ơn của Đức Thầy, cũng như đối với quý bạn đạo, dâng lên lòng biết ơn bằng tấm của mình, hoặc không có dịp lên để phát biểu, xin tri ân Đức Thầy. Trong 13 năm ở Vô Vi, tuần lễ này là tuần lễ đầu tiên mà con được thực sự sống với bản thân của mình như các bạn đạo tham dự ở đây. Tại vì trong những lần trước thì tâm hồn xáo trộn, lo nghĩ tới những vấn đề tổ chức, thành ra khó có được sự an tịnh trong tâm hồn. Và tôi rất là cảm thông với những anh em làm việc ở trong ban tổ chức. Nhân dịp này xin cảm ơn các em ở trong ban tổ chức đã lục lọi, tìm kiếm, tham khảo giá và lựa chọn để có được một cái địa điểm rất là lý tưởng cho cái việc tụ tập để tu thiền, sống chung và tỉnh thổ. Ngày hôm nay, mà qua sự trình bày của các bạn đạo, để cho chúng ta thấy cái kết quả vô cùng siêu diệu của khóa này, qua sự nhọc công của Đức Thầy, như sự làm việc của chư vị bề trên, đã giúp cho bằng hình thức này hay hình thức khác thấy những sự vi diệu qua những ấn chứng mà từ trước ở nhà tu tập đã không được khai được, hoặc qua những sự thực tâm của mỗi chúng ta. Trong khóa này, cho tới ngày chót, có vào khoảng 115 bạn đạo tham dự. Ngoài các bạn đạo địa phương, còn có các bạn đạo tận Úc Châu, như các bạn đạo từ Portland, Oregon, San Jose, San Diego, Minnesota, cùng về góp công, góp điểm để cho khóa học được thêm nhiều hương sắc. Riêng cá nhân con, việc con trình bày hôm qua liên quan tới việc 1996 để bàn đạo hướng tâm về Việt Nam và hy vọng có một làng Vô Vi kiểu mẫu. Tư tưởng đó có lẽ nhờ sự quan chiếu của bề trên cho con có cơ duyên cố gắng hết sức mình thiền tu tập trong mấy ngày vừa qua, và nhờ vậy mới có thể nhận được tư tưởng đó. Sau khi trình bày xong, con thấy trong người hết sức là nhẹ nhàng. Vào buổi chiều tình cờ nói chuyện cô V mới được biết rằng cái tư tưởng đó Đức Thầy đã nói riêng với một vài người, cô V có thu băng cách đây 21 năm rồi, chứ không phải là điều mới mẻ. Thân thử sự tu luyện của anh em chúng ta rất là quan trọng trong việc để thực hiện những điều mà Đức Thầy đã thấy, đã nhìn và dự tính từ trước. Thân thử, tôi xin đề nghị với quý bạn đạo, Thầy đã nhọc công với chúng ta rất nhiều, đã hy sinh để gánh trượt cho chúng ta thầy đi khắp đó đây để dạy những đất hạt giống vô vi và môi trường sinh sôi nảy nở phát triển là do công sức của mỗi cá nhân. Thầy tuổi già phải bằng tâm thương lo cho từng đứa, cho từng cây được đâm chồi nảy lộc, hy vọng mỗi cây cố gắng tăng trưởng để có ngày đơm bông kết trái. Các khoa học, khóa tu thiền, sống chung tình khẩu hôm nay là cơ hội để Đức Thầy cho thêm chút duyên, gửi thêm cho chút nước, sửa đổi cho luồng điện, để mọi người nung trí, cố gắng về tu hành cho tinh tấn hơn, để có thêm sức phấn đấu với những nghịch cảnh, các khảo đạo và các lôi cuốn ngoài cuộc đời. Anh Hòa hôm qua có nói là chúng ta không nên động về chuyện Việt Nam. Tôi nghĩ là mỗi chúng ta nên cố gắng hết sức mình lo tu thì mọi chuyện sẽ tốt lành đưa tới cho mỗi chúng ta, cho mỗi gia đình chúng ta, cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Và như các bạn đạo vừa nghe, một số các bạn đạo lên trình bày xin với Đức Thầy để giúp cho mọi người mà liên hệ tới cả gia đình, cha mẹ, con cái, thư viện, tổ. Như vậy gánh nặng của Thầy sẽ nặng biết bao nhiêu để mà lôi kéo đàn con này. Và Đức Thầy đặc biệt kỳ này, trong bài mở đầu, Thầy đã răn dạy với lời lẽ mạnh dạn và cho biết nếu mọi người không hành pháp đứng đắn thì sẽ bị đào thải ra khỏi vô vi. Ngày giờ thiên cơ, mọi chuyện đang diễn tiến nhanh chóng. Chúng ta phải hết sức cố gắng để làm nhẹ gánh nặng của Đức Thầy, thay vì càng làm cho gánh nặng đó nặng nề thêm. Có được duyên may tham dự kỳ học này, chúng ta mọi người ai cũng cảm thấy thanh nhẹ, nhiều kết quả tốt đẹp. Từ một em bé 11 tuổi là em Hoàng, thấy ánh sáng, thấy ánh trăng lưỡi liềm, cho tới bác lớn tuổi 69 tuổi là bác Nhung, thấy Hà Sa, và còn vô số các cái ấn chứng khác đối với các bạn đạo. Chúng con cầu xin Thượng Đế ban cho Thầy nhiều sức khỏe và mong rằng mỗi chúng ta, mọi anh em chúng ta cố gắng gắng hành pháp cho nghiêm chỉnh, cho đứng đắn. Kỳ này về vấn đề hành pháp, có một số các bạn đạo có nêu lên và tôi xin tóm gọn các nhận xét sau đây. Thứ nhất là nhiều bạn đạo bị xuôi hồn, quên tập trung ở giữa hai chân mày. Thứ hai là có những bạn đạo xuôi hồn cả gần 20 năm nay và tình cờ hôm qua khi mà nhìn lại thì thấy con tay đã để ngay trước trán này thay vì ở huyệt. Có người khác thì lại để vào những chỗ nó không đúng vào các cái vị trí. Thành thử ra xin đề nghị với các bạn đạo nên kiểm lại theo trong phương pháp công phu, theo trong sách chỉ dẫn, để đọc cho đúng vị trí của mình. Và một trong cách đó là vi bằng đạo, có thể nhai cái hàm răng mình để biết cái chỗ nào việc chính. Thứ ba, các bạn đạo trong vấn đề hành pháp thường đã làm xoay hồn và pháp luân quá ngắn hoặc quá ít, thành không có đủ kết quả, và có nhiều bạn đạo lên trình bày và đã thấy rằng khó định trong lúc thiền. Tôi cũng xin đề nghị quý bạn đạo cần lưu ý, và nếu mà soi hồn cho từ tối đa là 15 phút, thì chắc mỗi chúng ta từ nay sẽ cố gắng làm thay vì trước đây 5 phút, thì cố gắng tăng dần lên để được tối đa. Và khi pháp luân, mình thở từ 6 tới 12 hơi, các bạn đạo làm có thể làm được, cố gắng ít pháp luân cho đủ 12 hơi trước khi đi vào thiền định. Về vấn đề tinh khẩu, trong khóa này chúng tôi nhận thấy trong cái thời gian đầu thì các bạn đạo đã hết sức cố gắng và nhờ sự tinh khẩu nhưng có nhiều kết quả. Và kể từ ngày thứ 6 khi có một số bạn đạo mới lên, thì tôi nghĩ đây là một sự trang hòa giữa luận điểm của các anh em đã tu tập thanh nhẹ được trong mấy ngày chia sẻ với các anh em từ dưới núi lên, và một số anh em thiền có phần khó khăn hơn, không được thanh nhẹ bằng. Đây cũng là một cái dịp để cho các anh em nhận thấy đây là dựa bằng đạo, cũng gì là ở trường đời và phát triển tâm tu vi của mỗi chúng ta. Mỗi ngày, mỗi đêm thiền, xong rồi ngày đi làm, bán pháp, mất mát, tôi về là công phu, làm lại. Chúng tôi xin đề nghị và hy vọng nếu mỗi chúng ta cố gắng hành pháp nghiêm chỉnh, mà thầy nhấn mạnh nhiều trong khi này ba điểm chính. Thứ nhất là soi hồn, thứ hai là pháp luân thường chuyển, và thứ ba về vấn đề dục. Và mỗi chúng ta tự vấn, tự xét để cố gắng cải thiện. Hy vọng rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mỗi anh em chúng ta trong vấn đề tu học, để năm tới xin Đức Thầy, xin bề trên cho chúng ta có được cơ duyên tham dự tiếp, và khi tới này sẽ đòi hỏi một cái trình độ cao hơn. Đó là không những chúng ta chỉ có tinh khẩu và cố giữ để không cho bể khẩu như là chị Khế nói, mà tinh khẩu hoàn toàn, và thêm vào đó là tình thân và niệm Phật kết quả để kéo ý của mình lại, không cho nó chạy mông lung hết xẹt qua tư tưởng này để tư tưởng nó. Trong dịp này, thay mặt cho các anh em, tôi xin cảm ơn ban chấp hành, xin cảm ơn các anh em ở trong ban phục vụ, nhà bếp, các tu sinh, và đặc biệt là anh Mark Latouche. Một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn ban chấp hành, quý bằng đạo, chào tạm biệt và cố gắng tu hành tinh tấn để ngày gặp lại Đức Thầy được vui lòng.
Thế vậy trong lúc mà phấn đấu như vậy, sử dụng lục tự di đà này kia, thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thầy nói, thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng mình sau đó mình...
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng khôn vũ trụ đâu phải một người tình. Một người tình tôi sẽ ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó, như nhà tôi cắt cô đó, tôi không cho ai đụng hết, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Ông 80-60 mấy tuổi mà thiếu như người yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi, không có gì đó. Con hiểu không? Tại sao không học cái đó? Lê đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ. Không có khai triển nữa. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết. Mà lúc nào cũng qua được hết. Ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi. Đó là mình tự sát. Mình cốt tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ. Bây giờ teo teo còn có chút à. Phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bàn chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn biết làm. Phải càng ngày càng ngu không? Tiên mà chưa làm phàm làm bẫy ở tù suốt kiếp á. Phải không? Thiệt á chứ bây giờ mấy ông già, mấy ông cụ, bà cụ nghe tôi nói đó, dạy rõ ràng á. Ước gì rờ được rờ mái tóc của em mỗi đêm. Làm chuyện chút á, chuyện lớn mới làm. Phải không? Cho nên chúng ta đi rộng rồi, mở rộng rồi, biết điển là chánh, điển là bất diệt, trở về với căn bản thanh điển để sống đời đời. Và cứ đi rồi dẫn mọi người cùng đi, sướng biết là bao nhiêu. Yêu nhau được cái sung sướng mà cứu người là sung sướng hơn. Con hiểu cái nào quý hơn? Cứu người là sung sướng hơn tình yêu à. Hiểu không?
Từ trước tới nay thì con cứ nghĩ là trên từ càng khôn vũ trụ đó, bốn chữ đó thầy thường nhắc là một cái danh từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ với vũ trụ. Thì bộ đầu là càng khôn và xương sống là vũ trụ. Để kính xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càng khôn và vũ trụ như thế nào.
Hai cái là một. Hỏi nói tại sao hai cái là một? Bên trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh khí điển có sống không? Hỏi chứ cái càn khôn nó xa lắm. Nhưng mà càn khôn là cái gì, vũ trụ là cái gì? Nó đang cung ứng những cái gì tôi cần. Tôi là nó chứ gì, nó mới nuôi tôi chứ. Còn nó khác tôi khác, nó đâu có nuôi tôi. Con thấy không có dưỡng thanh khí con có sống không? Phải không? Mà hằng ngày đang sử dụng cái gì của ông trời tinh vi nhất làm cho cậu dài đó. Mà nếu không có liên hệ với nhau á thì làm sao mà sử dụng nó được. Con thấy không? Không có liên hệ không sử dụng được. Bây giờ cho hít axit vô là không được rồi đó. Phải không? Nó nghịch với nhau, nó thuận với nhau mới sử dụng được. Cái thanh khí điển cái càn khôn vũ trụ đã cung ứng chúng ta từ siêu nhiên và tự nhiên mà có. Thấy không? mà chúng ta đang hít cái gì đang nuôi dưỡng chúng ta? Siêu nhiên và tự nhiên. Cái tức là siêu nhiên. Hành động là tự nhiên. Thấy rõ ràng không? Hai cái là một, vũ trụ và con người là một. Chúng ta không có thể xa càng không vũ trụ được. Nếu xa được, tôi vô tôi đẩy trong cái hạp, tôi ngồi trong đó một tiếng đồng hồ còn sống không? Không, mới thể cắt đứt được. Hai cái là một. Nhưng mà tu rồi nó mở rộng ra mới thấy, ồ, trên đầu tôi tại sao mà núi non nhiều như thế này? Tôi đi ra tôi thấy cây cối này, núi non này, khe nước chảy đầy đủ hết rồi. Cảnh trà đình thanh tịnh có hết rồi. Rồi trong cơ tạng tôi nghĩa là biển mênh mông. Núi biển đầy đủ hết rồi. Tôi chưa mở đó, tôi chưa thấy. Khi mà mở rồi đó, nhiều người ta tu thành đạo rồi, tôi vũ trụ và con người là một. Cho nên càng ngày càng tu, càng thanh tịnh, hưởng được thanh khí điển, người ta mới bớt ăn. Ta ăn cái khí tinh kia, ăn thanh khí điển càng ngày càng nhiều, làm pháp luân ăn thanh khí điển càng nhiều, ta bớt cái kia. Người ta mới thấy cái nào. Chứ càng ngày cứ vọng đại vô nhiều quá, công chuyện làm không kịp. Người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn. Mình hít cạn sệt, cũng ăn cho cố vô đó, rồi kẹt mình. Sao? Chứ làm pháp luân thường chuyển cho nhiều. Đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không nên ăn. Cứ làm pháp luân thường chuyển là đủ rồi, đầy đủ, không có thiếu đâu. Dương khí tràn đầy trong tâm thức, trong thể xác. Nhiều người hồi trước nữa tôi đi ăn nha, ăn trái chuối là tôi bị hàn, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển thời gian, hai trái chuối ăn vô cũng không có sao. Cái dương khí nó giàu mạnh rồi. Tiêu hóa. Và tâm thức nó sáng suốt. Cho nên càng không vũ trụ và con người là một, không có xa đâu. Cứ định tâm mới thấy. Hỏi chứ tôi dồn ra màu sắc này, ở trong này có nó mới ưng nha. Nó không có cái màu này làm sao tôi biết, tôi chia nó màu này là màu hồng. Thấy không? Trong có gì ngoài có nó. Nó hòa nó mới ứng hiện ra cái màu để tôi xác nhận. Không, luồng điển tôi không hòa, không có ứng hiện. Thấy rõ không? Còn gì nữa?
Cô có thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
cái sao?
Cũng là vũ trụ.
Cái sao?
Thì càng khôn khác, còn vũ trụ là khác.
Càng khôn là chủ chốt. Vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh. Đó, cái xương sống đứng của mình là vũ trụ đó. Cái bộ đầu là cái hào quang này nó liên hệ với càng khôn. Thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ. Cái đó đâu? Phải không? Cái sáng suốt bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới phát ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi phát không ra. Không có tài liệu. Hiểu không? Càng không là bộ đầu nữa. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi cũng hít điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tim nè, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cởi hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến hóa ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi. Hoặc lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điểm mới giải quyết được. Đó là để xác minh cho các bạn thấy là người ta cơ duyên mà người ta làm đạo về chân lý chuyển tới. Không phải người nào người ta cũng chuyển điểm nào. Chuyển cái chút điểm chứ không phải nhập xác. Đừng có nói nhập xác là sai. Chuyển có một chút điểm thôi. Một tia điểm xuống là nó nói chuyện được rồi. Mà những người nói đó vẫn tỉnh táo. Mình cứ hạch hỏi người ta tỉnh táo tôi nghe. Tôi nói. Chứ không phải con ma. Con ma nhập là khác.
Còn cái tự tu tự tiến này là Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta làm con người rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lập lại trật tự là chúng ta đi. Chúng ta cũng phải không nói tự tu tự tiến là phải làm để đi. Nhưng kỳ thật là bề trên đã hướng dẫn chúng ta. Có bề trên. Các bạn đi tới trình độ nào thì cũng có người ta dẫn tiến tới đó. Nhưng mà tự tu tự tiến không có nên ỷ lại vào người khác. Nhắc cái câu này. Phải lo tu đi. Để đi tới thì được tận hưởng. Tới trình độ nào thì luôn luôn có Phật sự người ta độ mình, ta dẫn mình tới. Cũng như bây giờ tôi tới Arohat, tôi đi lang thang một mình, gặp có ông chỉ đường, tôi hỏi là ông chỉ đường. Thì trên kia cũng vậy, có sẵn người giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta phải đi tới mới là gặp được những người đó. Chứ mà tự tu tự tiến. Tôi muốn tới đích này này, bây giờ tôi hỏi ông này, ông chỉ cho tôi tới đích kia. Mới là đúng. Còn luồng điển nhập đó là cái luồng điển chỉ có một chút thôi của chân lý chuyển xuống và người ta rút tức khắc. Còn cái người nói đó không có bao giờ bị nhầm lẫn. Mà nói toàn là triết lý sáng suốt, chứ không có nói vậy. Còn con ma hay nói vậy. Nói tục tiểu, nói đâm, nói tay, nói đủ thứ. Nhưng chúng ta tự tu tự tiến là chúng ta tưởng được Thượng Đế chánh thức. Dù chúng ta quỳ lại người đó mà người đó tà thì nó phải ra. Không làm gì hết. Luôn luôn chúng ta nghĩ tới sự giải thoát và nghĩ tới Thượng Đế thật sự, nghĩ tới Phật thật sự. Không có nhầm lẫn, không có yếu hèn. Và dũng chí của chúng ta tương đương những vị Phật. Và dũng chí chúng ta tương đương với Thượng Đế nhất định hành cho đắc đạo. Thì những phần tử đó không có thế nào mà lưu trữ trong cái thể xác chúng ta. Cái nhiều người thấy là ô giờ điển xuống sao không nhập tôi cầu xin nhập tôi, Thượng Đế ở với tôi để dạy tôi, cái đó là bậy rồi. Đời trước ma. Thượng Đế muốn ở căn nhà đó phải quét dọn bao nhiêu năm. Cái dinh thự, cái tâm thức người đó biến thành cái dinh thự, Thượng Đế mới chiếu xuống đó. Còn nếu Thượng Đế giáng lâm xuống đó là sập trời, không có được. Chỉ chiếu một chút thôi. Thượng Đế mà làm việc cho một người đâu có được, không. Làm nhiều nơi, bất cứ chỗ nào ngài cũng thể chiếu. Cho nên các bạn cứ tu vô vi đi, luồng điểm của bạn ngồi đây mà làm biết gì. Chiếu ở đâu. Ở đâu nhất là các bạn chiếu liền. Sống liền, không có trễ, không có trễ nải. Thì những phần đó mà nó tương ứng với mình thì mình có thể tâm tương ứng với nó. Ở bên đó nó nói chuyện tự nhiên. Mình chiếu sự sáng suốt của mình, phúc đáp những sự thắc mắc ở bên đó cũng được. Xa thì xa cũng được. Cái đó không phải là cái chuyện kỳ lạ, cái chuyện rất tinh vi mà rất sáng suốt, rất rõ rệt. Bây giờ ở thế gian, một ông tổng thống của một quốc gia, ông nói chuyện đâu có phiền như chúng ta đâu. Ông bấm, ông nói là bấm, nó nói, bấm, nó nói, phải không? Thì chúng ta bỏ tiền là chúng ta quay cũng nói được. Nhưng mà ông không có phiền như chúng ta, ông ở trước cái bàn, ông là ông không cần bấm nữa, ông nói tự nhiên nó phải đi tới chỗ đó. Cái văn minh nó hỗ trợ cho. Thì cái siêu văn minh ở bên trên á, cái computer bên trên nó thế nào? Nó lớn rộng lắm. Nhắc tới đâu làm việc tới đâu. Mở cấp tắc. Ngồi đây mà nghe chiếu xuống địa ngục cũng được, mà ở đâu cũng được. Dễ dãi vô cùng. Mà muốn có sự dễ dãi đó phải làm thế nào? Phải hành. Hành một thời gian rồi trụ đảnh rồi không còn dưỡng đích phàm tâm nữa. Lúc đó mới chiếu. Cho nên tôi đã nhắc đi nhắc lại cho các bạn biết rồi. Hồi trước đó ông Tư đã nói với tôi nhiều lần. Nên sau này bạn muốn nói gì nói, không cần suy nghĩ. Nó cũng như cái máy truyền hình đó, ngay trước ngực các bạn. Bạn cứ dòm mà bạn nói, khỏi lo. Tôi nói ông già này không, tôi cũng dám cãi, tôi chỉ làm tin. Tôi về tôi ra tôi trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi đâu cũng niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật. Bất cứ giờ phút nào tôi cũng là niệm Phật. Không bao giờ tôi dám bỏ bê cái đó, vì tôi thấy có hiệu lực. Đổi được tánh tình của tôi. Làm thơ, làm thi hồi nào giờ tôi đâu có biết làm rồi, nó mở ra như vậy. Rồi những cái chuyện sáng suốt không có thể nói được. vô cùng mà tôi muốn đi tới chỗ nào, thăm chỗ nào cũng dễ dãi, không có khó. Ban đầu thì tôi tu, tôi cùng đi tới tập mạch tới nhà người ta, nói cái pháp này hay, ca tụng pháp này truyền cho người ta. Sao tôi đâu có đi, tôi chỉ ở nhà mà thôi, người ta tới tìm tôi. Vì Ngài nói trước cho tôi biết rằng ta sẽ chuyển những người tới học đạo nơi nhà khỏi đi chi thế mà. Cho nên nhiều người tu cái pháp này rồi đây rồi có người ta tới nhà cái sợ bỏ chạy không dám tiếp. Tiếp chừng nào thì bề trên chiếu điểm cho mình. Cho nên có nhiều người bạn ở Việt Nam tôi nói, ông cứ ở nhà đi, tôi chuyển người tới cho để học đạo. Nhưng mà người ta tới rồi ông sợ, sợ ông bỏ chạy. Bỏ chạy rồi cứ cầm cuốn kinh trong chùa rồi mượn cái cuốn kinh nó đi giảng cho người ta. Thì chồng người ta đi cải tạo rồi mình tới nhà đó mình giảng đàn ông đàn bà hai người đó rồi nó hư rồi. Phải không? Để đông người tới nhà mình giảng cho họ nghe, đông người kiểm soát mình đâu có làm bậy, nói không nghe, khác rồi hư. Không nghe. Vì sợ quá, nhiều người tới quá sợ quá. Đạo tôi còn non, cứ nói đạo tôi còn non, đâu có non. Khi mà ta chuyển tới là ta đã sắp đặt. Cái xe chạy thiếu dầu ta đổ dầu cho đi. Phóng điện chứ có cái gì đâu mà nói không có tin. Không sợ, khi ta tu rồi không có sợ. Chết là cùng. Cái thời kỳ đó mà tôi còn đi lên hội những em tôi giảng nữa mà. Nó ngồi nghe nó nói ông này ông nói không biết đề tài gì làm trong cái biên bản đó. Hả? Tội, tới cái chữ tội tôi nói tội tình thương và đạo đức đem ra kia bắn. Nó mạnh như vậy. Không có gì mà phải sợ. Chết là cùng, nhưng mà mình cái tâm mình cứu người không có hại người.
Cái tâm trạng của người nam tu đạo nó khác về cái hoàn cảnh như người Việt Nam trước qua thế này để đi đi đạo, nó có thể là dễ hơn, là khó hơn. Biết là thì có lẽ là thầy cũng có đi giảng thuyết hơi thầy chưa đi kiến,
bởi vì cái tu á của nó là tùy hoàn cảnh. Cũng như những người ly hương Việt Nam ra đây gặp những cái nghịch cảnh bất thuận trong nội tâm, thì trong đó nó có cái chuyện rừng lo âu buồn phiền. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, xa quê hương nhớ thương nơi chồng nào cách đúng. Thì cái đó nó cứ kêu gọi trong tâm thức của con người bước ra đó mà nghe được một mối đạo và có thể làm lại ổn định trật tự cho chính mình, thì tôi thiết tưởng những người ở ngoài có điều kiện tu hơn là những người ở trong nhà. Vì ở trong nhà ở Việt Nam bây giờ nó nhiều sự nghịch còn dữ dội hơn ở nơi mảnh đất tự do hiện tại. Thì những người ở những mảnh đất tự do bây giờ cũng thương nhớ những người ở nhà và muốn lập lại trật tự cho chính mình, để mong một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội khôi phục lại đất nước. Cho nên những người đó ý thức được con đường tu tầm đạo là con đường chân chánh, và thấy rõ rằng vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới bỏ chạy, và chúng ta phải lập lại trật tự để khôi phục trong một ngày gần đây. Thì những người đó mà biết ý thức được tình thương và đạo đức thì người đó tu rốt ráo hơn những người ở bên nhà. Vì những người ở bên nhà mong được sự cứu rỗi của những người ở ngoài. Tình cảnh bây giờ của người Việt Nam thì tôi thấy ở hải ngoại và người ta ý thức được, người ta lại tu mau lẹ hơn ở bên nhà. Vì bên nhà thiếu điều kiện, nhưng mà cái thiếu điều kiện đó rồi một thời gian sau họ sẽ bắt buộc, hoàn cảnh bắt buộc họ không được nói năng, không được nghe bất cứ cái gì bằng thức tâm. Nhưng mà những người nào được phước và được những người cho hay rằng có một cái phương pháp tu thiền để ổn định, không nói và chịu đựng dẻo dai và học nhẫn, thì người ở nhà cũng vẫn đồng tiếng như ở bên ngoài. Nhưng khi chúng ta xem bình diện thay đổi của giữa xứ Việt Nam thì chúng ta thấy người Việt Nam được gửi khắp các nơi trên thế giới. trong lúc chúng ta không có đủ thủ tục mà để đổ bộ xứ người, nhưng chúng ta có cơ hội. Cho nên những người ở hải ngoại mới thấy rõ rằng có bàn tay thiêng liêng xây dựng và giúp đỡ chúng ta để học hỏi trật tự, rồi một ngày nào chúng ta sẽ trở về khôi phục và cống hiến sự tốt đẹp cho mảnh đất eo hẹp tương lai của chúng ta. Thì những người đó tôi thấy rằng không nhiều thì ít, qua những cuộc thuyết giảng của tôi, mọi người đã thực hành tu và có rất nhiều kết quả trở về cho tôi. Và do những người đã có kết quả liên hệ với những người ở Việt Nam thì kêu gọi những người ở Việt Nam và đã đánh thức những người của gia đình đã dốc lòng tu hơn hồi lúc tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi thấy hai phương diện đều tiến triển trong chương trình tốt đẹp, chứ không có thất bại đâu.